Thì hôm trước các anh chị ứng dụng đó, các anh chị ứng dụng, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết, thì để có một cái nhân cách chân thật á, thì nó có những cái ý như thế sao mà biểu hiện vật chất ra ngoài thì người ta thấy mình có nhân cách chân thật. Các anh chị ghi giúp Toàn cái thứ nhất á, là thông qua ánh mắt á, người ta thấy ánh mắt của mình đơn giản. Thông qua con mắt nè, người ta nhìn con mắt mình thấy nó đơn giản trong ánh mắt của mình á. Được chưa? Thông qua lời nói của mình hạn chế cái suy nghĩ trong lời nói á, có nghĩa là hạn chế cái dính cái tưởng của mình trong lời nói, cái tánh người trong mình lời nói á. Ai có để ý nè, một người nào có tham danh hay tham tài dính vào trong lời nói khi phát ra, lúc mình nghe mình cảm thụ được cái lời nói đó không cả nhà? Cả nhà có dính vô cái lời nói cái mình nghe, các anh chị cảm thụ được không? Cảm thụ được cái lời nói của họ, cái tánh của họ sao, cái sân mà nó chuyển qua giận dữ á, nó có dính vô mình cảm thụ không cả nhà? Có hết á. Nên khi mình nghe mình lọc được cái đó, vậy thì lời nói của mình á hạn chế nhất những cái tánh người vào, cái suy nghĩ đó vào, thì tự nhiên cái lời nói người ta thấy nó có một cái sự đơn giản trong lời nói, nó không có phức tạp trong cái lời nói của mình. Ngôn ngữ của con người dùng á, không có khái niệm là dùng từ phức tạp hay là dùng từ đơn giản, mà cái năng lượng chuyên chở cái ngôn ngữ đó đó nó sẽ quyết định. Vậy thì nếu trạng thái nội tâm tương đối cân bằng và hướng dương, chuyên chở cái ngôn ngữ đó, thì tự nhiên cái người ta nghe, người ta lắng nghe, người ta thấy nó đơn giản, đặc biệt là cái sự cân bằng. Được không? Vậy thì thông qua ánh mắt, thông qua lời nói, rồi thêm qua một cái nữa, đó là mình hạn chế tối đa cái suy nghĩ trong đầu. Ba cái đó cộng lại thì qua thời gian người ta thấy con người mình chân thật. Hạn chế tối đa cái suy nghĩ trong đầu. Khi nào cần á, khi nào cần á thì mình sẽ suy nghĩ, còn bình thường mình đừng suy nghĩ. Thì thông qua ánh mắt, thông qua lời nói nghe, lúc nghe người ta mình hạn chế suy nghĩ, lúc nói thì hạn chế nói, hạn chế suy nghĩ khi nói, thì từ 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 ánh mắt nó bộc lộ ra nữa, thì con người mình ta thấy đơn giản, thì dần 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 tự nhiên cái nhân cách chân thật nó hình thành trong người ta. Có ba cái, là một là nhìn ta, ánh mắt nhìn đơn giản, phát ra nói, biết mình đang nói, khi nghe biết mình đang nghe, ba cái đó cộng lại người ta đọc được nội tâm của mình, thì từ từ người ta thấy mình chân thật. Con nói với anh Khang nó bị rớt mạng. Được rồi con, được rồi, có lại. Tao xin phép tao nói lại cái chân thật nha. Có ba cái mà người ta đánh giá sự chân thật của con người mình. Các anh chị ngẫm và thử nó đúng không nha. Cái thứ nhất đó là lúc mình nói ra mình suy nghĩ quá nhiều trong lúc nói, thì người ta qua thời gian người ta thấy thằng này suy nghĩ quá trong lúc nói chuyện. Mình lắng nghe người ta, lắng nghe người ta, mình suy nghĩ nhiều quá trong lúc nghe. Sau đó ánh mắt mình nhìn người ta, người ta thấy ánh mắt mình nó quá phức tạp, suy tư nhiều cái quá, nó thiếu sự đơn giản trong ánh mắt. Thì theo các anh chị, người ta đánh giá con người đó chân thật được không? Theo các anh chị, người ta đánh giá cái đó chân thật được không? Không. Vậy thì sự chân thật á là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Nhưng mà nhân cách chân thật thì yêu cầu như vậy không được. Chỉ có một cái là gì, mình hiểu được sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Vậy thì lúc nói, để đạt được lời nói của sự chân thật trong cái cảm thụ của anh ta, thì nó phải hạn chế tối đa cái tham tưởng của mình vào đó, cái suy nghĩ của mình. Lúc nghe, sự chân thật không do suy nghĩ mà ra mà, nên khi mình nghe người khác mình lại suy nghĩ nhiều quá thì nó mất đi sự chân thật. Và mình nhìn người ta lại trong ánh mắt của mình lại suy nghĩ nhiều quá, nó chứa đựng á, chứa đựng trong ánh mắt của mình cái sự phức tạp trong đôi mắt của mình đó, thì người ta thấy nó thiếu đi cái sự chân thật, được không? Vậy thì bộc lộ ra nói với nghe và ánh mắt, qua thời gian người ta sẽ thấy con người chúng ta chân thật là bởi vì hạn chế suy nghĩ trong lời nói, trong lắng nghe và trong ánh mắt của mình.
Không phụ.
Đơn giản vậy thôi. Ai ở đây cảm giác nè, mình chơi với một người mà khi tiếp xúc nói chuyện với họ, mình nói thì họ lắng nghe, thật sự họ dùng trí tuệ để lắng nghe. Đó là cái biết mình đang nghe thôi, là dùng trí tuệ bậc ba để lắng nghe mình. Họ an vui trong lúc nghe mình, lời nói họ nói ra rất là hạn chế suy nghĩ khi nói, và trong ánh mắt của họ rất đơn giản. Thì vô hình chung có phải chúng ta nhận định cái con người này chân thật không cả nhà? Cả nhà có quan sát này không? Còn đừng, chân thật là sự không thay đổi. Thì nếu mình dùng cái từ đó, không thay đổi qua không gian và qua thời gian, có nghĩa là người đó nóng tính, từ xưa giờ nóng tính, bây giờ vẫn còn nóng tính, thì cái đó không phải chân thật. Mà là giữ nguyên tính cách, không thay đổi tính cách chứ không phải chân thật. Thì mình phải hiểu là gì, không thay đổi ở đây là hạn chế suy nghĩ á, có nghĩa là sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Hiểu ý này không? Sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Vậy thì nơi nào mình hạn chế sự chân thật thì qua thời gian bộc lộ cái nhân cách ra, người ta đánh giá chúng ta điều đó. Anh chị hiểu ý Toàn chia sẻ một cái. Còn nói lại, khi người ta đối diện với một người nào đó thì thông qua ánh mắt, thông qua lời nói và thông qua sự lắng nghe của người đó, nếu trong thông qua cái lúc chúng ta lắng nghe một điều gì đó, thì nếu chúng ta dùng trí tuệ để lắng nghe, là chúng ta dùng cái nhận thức bậc ba để lắng nghe người ta, là biết mình đang nghe thôi, thì có phải mình rất hạn chế suy nghĩ không cả nhà? Hạn chế suy nghĩ, mình nói mình biết mình đang nói thì mình sẽ hạn chế được suy nghĩ khi nói. Sau đó trong ánh mắt của mình, ban đầu ánh mắt mình có thể phức tạp như thế nào, khi mà nghe mà nói hạn chế được suy nghĩ rồi, thì qua thời gian ánh mắt mình từ từ nó sẽ đơn giản dần đi. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mình phải hiểu nè, sự chân thật cứ sanh ra trong cái tính cách của mình á, nhân cách của mình á, là do không suy nghĩ mà ra. Vậy thì chúng ta làm điều đó, bộc lộ được điều đó, thì qua thời gian người ta sẽ đánh giá con người mình chân thật. Lúc đó lời nói mình phát ra theo các anh chị, nó theo chiều hướng dương không cả nhà? Nghiệp thức phát ra tốt không cả nhà? Ngôn ngữ ánh sáng không các anh chị? Lúc đó ngôn ngữ ánh sáng không cả nhà? Ngôn ngữ ánh sáng. Còn đừng có hiểu lầm, thấy người ta xấu, mình nói người ta xấu là chân thật. Thấy người ta tệ, mình nói người ta tệ là chân thật, bởi vì cũng do mình thấy thôi. Nhưng khi đưa trạng thái nội tâm về rất cân bằng, khi đối diện với người thì những gì hiện ra trong tâm trí các anh chị là mặt tốt của người, thì lời đó là lời người ta thích nghe, mà mình thấy thật nghe, mình thấy người ta đẹp thật à, người ta đẹp thật nghe các anh chị, người ta tốt thật à. Dù trong mắt của người khác thấy người đó không đẹp, nhưng mà cưa chúng ta đưa cái trạng thái nội tâm rất cân bằng khi đối diện với người đó, thì các anh chị tự nhiên các anh chị thấy con người đó không phải là con người tệ, và con người đó cũng là một trong những con người có mặt tốt của người ta. Chúng ta cũng nói đúng những gì chúng ta nhìn thấy cảm thụ thôi, theo cái trạng thái nội tâm của mình thôi, chứ nó không phải là chúng ta nói quá đi gì hết, nên chúng ta không lo lắng cái đó. Ngôn ngữ lúc đó nó ánh sáng, nó tự gọi ra. Thì qua thời gian các anh chị sẽ được đánh giá là các anh chị sẽ là một trong những con người có nhân cách chân thật. Được không? Vậy thì đặt ra câu hỏi đó là có người hỏi là vậy thì người đó sống với thực tại à? Đúng rồi, rất sống với thực tại. Được ha, thấy chân thật đơn giản không?
Từng cái kênh mình, mọi người nhìn vô cái nó bị.
Còn để một cái khoảng không gian cho các anh chị suy ngẫm tí á, khoảng thời gian á. Thầy ơi, vậy khi mình nghe điều gì không như ý thì mình vẫn dùng tâm chân thật để đón nhận hả thầy hả? Không. Dùng tâm chân thật để đón nhận thì không còn nghe điều bất như ý. Còn khi mình đã nghe bất như ý rồi thì lúc đó không còn tâm chân thật, thì lúc đó mình chọn lựa gì thì lúc đó mình mới khởi sao? Chân thật không sợ bị vô duyên nghe cả nhà. Chân thật không có sợ bị vô duyên hay vô tâm vô tần tình nghe, là bởi vì trạng thái nội tâm rất cân bằng, tần số rung động năng lượng lúc đó phát ra cao không các anh chị? Cao không cả nhà? Cao, siêu cao không cả nhà? Nếu thân mình nữa thì sao ạ? À? Cả nhà không sợ nghe. Mình nói họ đẹp, mình nói ngược với đám đông mình bị xu nịnh không? Không, trạng thái nội tâm của mình đó, trạng thái nội tâm của mình đó là cân bằng và tần số rung động phát ra cao, siêu cao á, thì các anh chị không sợ người ta đánh giá nha. Tại vì lúc đó không phải mình giả bộ à, mình không có giả bộ các anh chị à. Các anh chị đừng sợ người ta đánh giá, trừ khi mình trạng thái mình rất là an vui khi lắng nghe họ, và tần số rung động năng lượng của họ quá thấp, thấp đến mức mà tệ luôn, họ nhìn thấy mình rất là ung dung khi lắng nghe thì họ bực bội, tại sao sự việc nó khủng khiếp như vậy mà không có thể bình tĩnh được, người ta chửi mình. Thì lúc đó mình mới nói là gì, vậy thì mình muốn muốn cái gì, trong khi đó tôi rất là an vui khi lắng nghe bạn mà đang giúp bạn cân bằng lại nội tâm, chứ đâu phải tôi để tôi chết chùm cùng với bạn. Anh chị hiểu ý này không? Nên là các anh chị không sợ người ta đánh giá mình như thế nào, bởi vì cảm thụ năng lượng người ta không có đánh giá mình như vậy. Giống như giờ toàn lắng nghe các anh chị đi, các anh chị nói chuyện á, cái toàn lắng nghe, cái nhiều khi toàn có phát biểu gì lại đâu, nhưng các anh chị bộ sợ toàn toàn bộ các anh chị đánh giá toàn thờ ơ hả? Các anh chị có đánh giá toàn thờ ơ hay vô tâm vô tình gì không cả nhà? Toàn có đánh giá là các anh chị có nói toàn thờ ơ, vô tâm vô tình, không có đồng cảm với các anh chị không? Có ai lên đây khóc lóc đồng cảm, chửi chồng chửi con hay oán trách mà toàn đồng cảm đâu? Nhưng mà như vậy toàn đâu phải toàn vô tâm vô tình, hiểu không ta? Hiểu ý này không cả nhà? Không lẽ giờ toàn cho các anh chị lên đây kể kể, trong khi đó các anh chị tin vào cái tưởng của các anh chị trong quá khứ mà ngồi đó kể rồi trách móc người này người kia, toàn cho lên đây nói cái sao nó trời ơi, tội nghiệp chị quá, chị đau khổ như vậy, tội nghiệp chị quá, thương chị quá, tự nhiên lãng không, trong khi đó tổng nghiệp mình gieo nhân nào thì có cái quả đó, bây giờ mình biết cụ thể nhân gì thì sửa nói thôi, chứ ngồi đó quán trách người để làm gì, thì toàn đâu có chịu nghe cái đau khổ của các anh chị đâu. Nhưng mà đâu phải toàn là người thiếu nhận thức về cái việc đau khổ của các anh chị, toàn đâu sao toàn không biết, toàn nếu toàn không biết toàn mở lớp học này để hỗ trợ cho xã hội để làm gì, hiểu ý này không ta? Các anh chị nắm ý này không? Chứ giờ tự nhiên cái mình ngồi đây, cái mình ôm nhau ngồi đây cái ai kể chuyện gì mình cũng khóc lên khóc xuống với nhau, thì tới bao lâu thì người mọi người học mới chuyển hóa được? Có nhiều người hỏi toàn nói không, không trả lời, không không trả lời, thôi tự suy nghĩ đi. Tại vì toàn biết nếu trả lời cái câu hỏi đó hai ta thêm trả lời làm gì, chứ làm gì mà cái chuyện mà mình tiếc một câu trả lời với ai đó, một bạn nhỏ nào đó nhiều khi lên bạn hỏi bao nhiêu toàn cũng có thể trả lời, làm gì toàn tiếc câu trả lời, nhưng toàn đọc hiểu được mình đang có sự quán trách, chưa hiểu được cội nguồn từ mình thì trả lời câu hỏi nào có ý nghĩa gì đâu, được không? Nắm ý này không cả nhà? À, nên là mình ấy, mình ấy chúng ta khéo chút xíu cái này, mình thà như vậy mình giúp đỡ cho rất là nhiều con người trong xã hội được nha. Rồi Kiên nha, Mai Minh hả? Mai Minh Kiên hả? Xin mời
Dạ
cưng, hỏi gì cưng?
em muốn hỏi chút là về không biết mọi người có nghe rõ
Em nói lại đi,
không
người nghe hơi khè khè ăn chút.
vâng, mọi người có nghe được không ạ?
Được em.
Thì em muốn hỏi về cái vấn đề là tức là em hay bị kiểu dễ bị dính hình của người khác ấy. Tức là mọi người hay tìm đến em để nói chuyện thì em đang có một cái hình là mình muốn hiểu được người khác thì mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh người ta thì mình mới hiểu được, và mình đưa ra cũng nhiều khi là đưa ra lời khuyên hoặc nhiều khi là cũng chỉ là không nói gì đâu, cũng chỉ là mình lắng nghe thôi. Thì em hay bị kiểu bị dính cái hình của người ta khác vào ấy.
Em đang nói vấn đề của em mà em chưa hỏi nhờ giúp đỡ gì.
Em đang muốn kiểu là nó tan hình nhanh hơn
Hôm trước em có
đưa
học không cái công thức hỗ trợ khi
à,
lắng nghe giao tiếp với con người á?
buổi đấy em không học ạ.
Thì nghe ghi âm lại đi.
Dạ
Hôm trước có hướng dẫn cái công thức để giao tiếp với nhau trong quá trình nghe. Buổi đó buổi thứ mấy thì cả nhà? Toàn quên cái buổi đó buổi thứ mấy rồi. Buổi 18 đó cưng.
Cảm
Có Phạm Thị Vân bên Dung Phụ á. Cảm ơn em trai em nha. Phạm Thị Vân bên Dung Phụ có nói không suy nghĩ sao mà hiểu vấn đề của người nói á. Rồi Phạm Thị Vân hôm trước có học về cái sự an vui nội tâm không ta, trí tuệ bậc ba không ta? Phạm Thị Vân bên Dung Phụ nè, nói là không suy nghĩ sao hiểu vấn đề của người nói á. Sao không hiểu? Mình biết mình đang nghe trí tuệ mình còn bậc cao hơn nữa, sao không hiểu? Thì cần gì phải hiểu nó thấu suốt đến tận cùng luôn nữa chứ hiểu làm chi nữa. Người ta chưa mở miệng nữa là các anh chị đã biết hết rồi. Các anh chị hình dung nè, khi chúng ta đưa về trạng thái lắng nghe, nghe khi mà biết mình đang nghe, các anh chị cứ hình dung một cái mặt hồ khoảng lặng, bán kính khoảng 1 cây km, bán kính 1 km chúng ta đứng giữa cái mặt hoặc cái hồ đó, đứng giữa nó, theo các anh chị thì có một chiếc lá rơi trên cái hồ mà tạo ra sự máy động trên nước, các anh chị cảm thụ được không cả nhà? Cả nhà, tại vì các anh chị nghe, ví dụ như ở Kiên nè, khi nghe vấn nạn của con người đang mắc phải là nó, nếu tư duy của con người mà vượt thoát nó thì họ đâu có vấn nạn, vậy thì tầng tư duy của họ thấp hơn vấn nạn nên họ mới vấn nạn xảy ra, thì sau đó họ chuyển cho mình mới nhập cái vấn nạn đó vào, mà vấn nạn của họ xem là vấn nạn của mình. Thì tương tự như vậy, tư duy của mình cũng không giải quyết được nó, trừ khi mình thấy nó không là vấn nạn thì mình đứng trên mình mới có thể, giống như cho cái hồ bơi nước vậy đó, các anh chị đang đứng trên có người chết đuối dưới, các anh chị thảy phao hay thảy cây xuống dưới kéo lên nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu điều kiện. Vậy thì chúng ta đứng trên xuống nước đường nào cũng ướt, nhưng đứng lên trên đó thì chúng ta cũng giúp được người. Vậy thì khi các anh chị biết mình đang nghe là trạng thái nội tâm của chúng ta đứng trên vấn nạn chưa cả nhà? Tại nó có vấn nạn gì phát sinh đâu mà không trên, mà đã không còn vấn nạn thì sao, có cần đâu xử lý, nói vài câu là hiểu chứ xử lý làm gì. Anh chị nắm ý này không? Tại sao phải đi xử lý vấn nạn khi không có vấn nạn? Vậy thì khi nhận thức chúng ta vượt thoát rồi, lời khuyên chúng ta nó mới trí tuệ chứ, lúc đó loại lời khuyên mới thật sự thông thái. Còn bây giờ cứ nhúng mình vô, sau đó lấy vấn nạn của con người nhập vào mình, cái mình tưởng đâu mình lợi hại, mình đưa ra lời khuyên, cuối cùng mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa, tại vì nó không có ý nghĩa gì trong lời khuyên đó. Vậy thì khi chúng ta biết mình đang nghe điều đó là mình vượt thoát đứng trên rồi, giống như một cái mặt hồ phẳng lặng 1 km mình đứng giữa, thì một cái máy động gì đó, một cục đá hay cái gì đó rớt lên mặt hồ là mình đã cảm thụ rồi, chứ hơi đâu mình ngồi đó mình đợi người ta nói gì. Hiểu ý này không ta? Hiểu không cả nhà? Cái này không thuộc về kỹ năng nhân Mai Linh đây, cái này nó thuộc về nhận thức chứ không thuộc về kỹ năng. Đừng xem nó là kỹ năng, nếu xem là kỹ năng suốt cuộc đời này chắc thua quá. Cái này nó không có, không thuộc về kỹ năng, tại kỹ năng là chết liền tại chỗ, chỉ cần dùng một chút xíu tư duy thôi là các anh chị về tây hạ, còn nếu không thua không, nó thuộc không thuộc về kỹ năng được. Không có nói người nào học giỏi cỡ nào và có bao nhiêu bằng để giải quyết được vấn đề này, nó không thuộc cái đó. Sự chân thật của con người không có theo học tập mà nên đâu, không có học tập dạng kiến thức mà đại diện. Được ha, nắm được ở đây ha. Còn em trai em nghe lại giúp Toàn cái ghi âm thứ 18 đi. Dạ rồi, chúng ta tạm học nhân cách ở mức độ này. Các anh chị muốn học sâu hơn, các anh chị giúp Toàn nghe lại mấy ghi âm trước ha. Hôm nay chúng ta sẽ qua năng lực nha cả nhà.